This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth. KRVA, Cockrell Hill.
Dung xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Thế giới tuần qua cùng với ông Lê Phát Binh. Và chương trình này đến với quý vị hàng tuần vào lúc 3:30 chiều mỗi thứ hai. Và từ phòng vi âm Hành Trung kính gửi lời chào đến anh Minh. Có gì lạ không anh? Anh khỏe không? Ở tên có mưa không anh? Trời ơi, đây nóng quá chừng luôn.
Chào cô Dung, chào khán giả. Ở đây liên tiếp từ lúc nãy bao giờ mưa rồi, bao giờ hơn 2 tháng rồi, cũng có một giọt mưa. Dạ. Bữa nào cũng nóng tới hơn canh độ không?
Dạ vâng, hôm nay thì cũng khoảng 104 đó anh ơi. Dạ vâng, thì bây giờ thì anh em chúng ta đi vào chương trình để thính giả đang lắng nghe. Dạ vâng, và đầu tiên thì Hạnh Dung muốn nói với anh là gần đây đó có cái thông tin Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi có kế hoạch dẫn đầu một phái đoàn đến Đài Loan vào tháng 8. Tin tức vẫn chưa được xác nhận nhưng mà Trung Cộng đã phản ứng mạnh mẽ, là chuyên gia cho rằng á, việc Trung Cộng nhảy dựng lên là cách làm xưa nay của họ. Hơn nữa đó, đã thổi phồng và hiểu sai thông tin. Nếu mà bà Pelosi được xác nhận sẽ thực hiện chuyến thăm, đây sẽ là chuyến thăm cấp cao nhất của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ tới Đài Loan kể từ sau chuyến thăm của cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich, một đảng viên đảng Cộng Hòa vào năm 1997. Theo anh á, nhận xét cái mục đích chuyến đi của bà Pelosi nếu mà xảy ra như thế nào thưa anh?
Thì như tôi nói thì theo tờ báo mà Financial Times của bên Anh Quốc đưa tin là ngày 19 tháng 7 thì rồi đó, thì trích dẫn này cho cái nguồn tin của những người thân cận của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ bà Nancy Pelosi có kế hoạch dẫn đầu với đoàn đến thăm Đài Loan vào tháng 8 năm nay. Thì chuyến coi như cũng nói là nhiều chuyến thăm mà đầu tiên mà làm cách đây 25 năm là ông Chủ tịch Hạ viện, là lúc đó là ông Newt Gingrich đến thăm Đài Loan năm 1997. Thì trước đây cũng có tin Hạ viện là dân biểu trong tháng 4 đó là bà Nancy Pelosi cũng sẽ đi đến Đài Loan, nhưng mà sau đó có cái xét nghiệm dương tính COVID-19 cho nên đã hoãn lại. Thì nay tin đồn lại cũng rộ lên nữa, và phía Bắc Kinh lần nữa cũng là phản ứng là hăm dọa này đủ thứ. Như cô nói là ngày 21 tháng 7 thì người phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Trung Quốc là ông Dương Bân đã đưa ra những cảnh cáo, nếu Hoa Kỳ nhất quyết thực hiện chiến dân tâm, Trung Quốc sẽ hành động mạnh mẽ để cương quyết đáp trả và thực hiện các biện pháp đối phó. Đó là cái lời mà hăm dọa ta. Thì ngoài ra có những lời hăm dọa như tổng cầu tờ báo của cụ tổng biên tập là Hu Xinyi gợi ý là chính quyền Trung Quốc nên cử máy bay chiến đấu đặc biệt để tháp tùng với bà Pelosi khi bà đến Đài Loan. Đó là những cái lời hăm dọa. Thì thật sự thì chúng ta cũng không có cái gì ngạc nhiên nhìn tới những cái chuyện phản ứng của Trung Cộng từ trước tới nay, có thấy không?
Yeah.
Thì có một cái điểm mà người ta ngạc nhiên á, là Tổng thống Joe Biden ngày 20 tháng 7 đã trả lời khi một phóng viên hỏi ông về chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi. Thì ông trả lời tôi nghĩ rằng quân đội cho rằng đó là không phải là một ý kiến tốt trong hoàn cảnh hiện nay. Thì lời chính cái lời tuyên bố của ông đã phải làm cho cái nhiều giới chức trong chính quyền họ không đồng ý phản ứng, và cũng như ở bên ngoài không có đồng ý gì cái lối đó. Thì để chữa trái cho cái lời mà tuyên bố của ông Joe Biden, bởi vì thấy người ta thấy cái lời tuyên bố đó cái vẻ cách là hèn yếu, nó cái phản ứng này đó, thành thử ra ngày 21 tháng 7 thì bà Nancy bà nói tôi nghĩ những gì mà Tổng thống đang nói á, là có thể là quân đội sở máy bay chúng tôi bị bắn hạ hoặc là những thứ tương tự như vậy do người Trung Cộng. Thì tôi không biết chính xác, tôi cũng có nhìn thấy đi nó, tôi không nghe thấy và bạn nói với tôi và tôi đã nghe trong những cái chuyện tin tức bên ngoài nhưng tôi chưa nghe trực tiếp từ Tổng thống nói là những chuyện gì đó. Rồi về bà để trả lời điều đó là coi như là bỏ gì thật. Cái lời đó để gần như là chữa trái cho ông Joe Biden thôi. Thì cái điều này đó thì bà cũng nói điều này quan trọng là chúng ta phải thể hiện sự ủng hộ đối với Đài Loan. Không một ai là chúng ta khi giếng Đài Loan mà mang để nó mang đến cái sự độc lập cho họ. Và điều đó là do Đài Loan quyết định cái sự độc lập của họ. Chứ đừng nghĩ rằng cái chúng tôi nó giao cho cái họ để quyết định đó, đó là cái gì sai. Thì còn cái cựu bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ là Mark Esper, người mà đương thăm viếng tại Đài Loan trong cái thời điểm đó, thì nói với trả lời với cái phóng viên ở tại Đài Bắc ngày 21 tháng 7 thì tôi không nghĩ chúng ta cho phép Trung Cộng quyết định lịch trình công du của các quan chức Hoa Kỳ. Và tôi nghĩ rằng điều đó quan trọng là các nhà lãnh đạo chính trị kỳ nên đến thăm Đài Loan để hiểu tình hình ở đây, có cơ hội gặp gỡ các lãnh đạo chính trị của Đài Loan và hiểu rõ hơn những gì đang xảy ra và mọi thứ được nhìn nhận như thế nào từ ở Đài Bắc. Nhưng mà cách thềm lục địa của Trung Cộng là 110 dặm, nó để mà mình có thể đưa ra cái đánh giá riêng của cái người mà đi diễn tâm. Chứ còn thật sự nếu ở bên tại Hoa Kỳ chúng ta chỉ nghe tin tức và chúng ta không hiểu gì, phải nên đích tới thuộc địa đó để mà có thể để nhìn cái đúng hơn đó. Thì cái ông bà cũng nói là cái chuyến viếng thăm Đài Loan của bà Nancy có xảy ra hay không thì ông cũng được biết, nhưng mà đối với anh á, thì anh cũng vậy đó, anh thấy là cái chuyện bà này có đi xảy ra hay không thì mình không hiểu được, nhưng mà về trong quá khứ á thì anh biết cái bà Nancy này thì bà rất là cứng rắn đối với Trung Cộng. Lúc một cái thời mà dưới thời cựu Tổng thống Obama đó, là khi đó khi được tin là ông Đức Phật chống Đạt Lai Lạt Ma sẽ đến Hoa Kỳ thì họ hăm dọa, nghĩa là họ chẳng có đủ thứ, cũng giống như trò hăm dọa ngày hôm nay vậy đó. Đó thì bà lại công khai là bà gửi thơ, bà mời Đức lại Lạt Ma mà để thăm viếng Hoa Kỳ và để có buổi mà phát biểu trước lưỡng viện quốc hội. Và trong khi mà Đức Đạt Lai Lạt Ma đến thăm viếng thì một tổ chức mình bà đón tiếp giống như mà đón tiếp một quốc khách đó, thì cô thấy đó coi như là một thách thức với Trung Cộng, không phải sợ gì những Trung Cộng đó. Thì phải nói rằng cái tinh thần chống cộng của bà Nancy này cũng rất là cao, bà cũng không có ưa Trung Cộng. Bởi thường thường có nghe nhiều người mà không ưa bà thì nói rằng là vì bà có thể bà sợ Trung Cộng là ông chồng đầu tư này kia trong đó. Nhưng mà anh biết cái lập trường của bà này đó, thì bà chấp vọng rất là cao. Mà bà thành thử trong cái lãnh vực nào mình nhận dạng anh dự đáy, cậu thấy không? Vì vậy lần này anh nghĩ bà cũng không có lùi bước trước sự chống đối mà hăm dọa của người Trung Cộng. Vì vậy bà này có nhiều khả năng thực hiện chuyến đi Đài Loan nếu thật sự bà có kế hoạch đi Đài Loan. Bởi vì cái này tin đồn thôi, bà chưa có xác nhận là bà có kế hoạch đó hay không, có thấy không?
Dạ vâng.
Chứ phải nó thành thử ra nếu mà anh nghĩ bà có kế hoạch đó, thì chắc chắn là bà không có dừng bước. Mà ngoài ra đó thì theo anh đó, Đảng Dân Chủ đương phải đối mặt với sức ép của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Và chuyến viếng thăm của bà nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Đài Loan, một vị trí vững chắc trong quan hệ mà Mỹ Trung trong chiến lược mà nhìn thấy Bình Dương. Thì tới cái dư luận Hoa Kỳ này đó thì bà nghĩ rằng là cái vai trò, cái địa chính trị của Đài Loan nó rất quan trọng trong chiến lược này. Thành thử cái chuyến viếng thăm bà đến Đài Loan là rất hữu ích cho cuộc bầu cử của Đảng Dân Chủ. Trái lại nếu bà mà hủy bỏ chuyến thăm Đài Loan kèm theo lời tuyên bố yếu hèn của ông Jordan thì đó sẽ là một tín hiệu sai lầm cho đến Tập Trung Bình, giống như là cái tín hiệu sai lầm khuyến khích Putin tấn công Jordan. Mà khi mà ông Jordan ra lệnh rút 600 binh sĩ huấn luyện viên khỏi Jordan ở trong giữa tháng 2 và ra lệnh rút cái tòa đại sứ tại thủ đô Kiev của thủ đô của Jordan, thì trước đây thì đã coi như là cái đưa cái tín hiệu sai lầm cho Putin tấn công Jordan. Thì nếu mà cái chuyện này đó thì cũng anh mà cái hành động nó cũng tương tự để mà báo tín hiệu sai lầm cho Tập Cận Bình đối với vấn đề Loan đó, của thành tử ra cái điều này thì cái lời tuyên bố của ông Jordan là cái điều tuyên bố rất là đáng trách.
À, vâng thưa anh, như sao vừa anh vừa mới nhận xét về cái việc mà cái tin tức này vẫn chưa được xác nhận, coi như là cũng chỉ là tin đồn, vậy thì cũng chưa biết là ông bà Pelosi này bà có thực hiện hay không, nhưng mà Hạnh Dung cũng nghe được phong phanh những cái bản tin, không biết cũng có phải là cũng có thể là những cái tin đồn, nhưng mà Hạnh Dung cũng muốn chia sẻ với anh để anh nhận xét cũng như là cho Hạnh Dung thêm biết ý kiến là như thế này. Cái bản tin mà Nhung nghe được là coi như bà này bà sẽ đi, nhưng mà quyết định là đi như theo như anh nói là bà chống cộng như vậy, rất là tinh thần chống cộng rất là nhiều, không có ưa Trung Cộng, nhưng mà nói là có ý định đi, rồi có những bản tin nói rằng là bị Trung Cộng hâm, nói ok bây giờ mà bà đi qua cái vùng đất đó là sẽ bắn chiếc máy bay bà rớt, thì không biết cái tin đó có đúng hay sai, làm cho bà này sợ quá bà không dám đi. Đó cũng là một tin đồn hay sao hả thưa anh?
Không muốn tin đồn đó cô. Bởi vì anh thật sự đó. Dạ. Bà mà muốn đi thì bà không có sợ đâu. Thì chắc chắn là khi bà đi. Mà nếu có vậy đó là quân đội sẽ có hỗ trợ bà đi trên đó liền. Mà cô nhớ là để thất hầm đội đến những nơi đó sẵn sàng thì 10 Trung Cộng cũng không dám bắt nữa. Nó thật vậy đó.
Dạ,
nó nói vậy chứ cô không dám làm một kỹ gì hết trơn. Nói thật sự thì cô thấy chẳng hạn.
Dạ, vâng.
Giờ nó hô là cái vùng ngoài eo biển Đài Loan là giờ là cái vùng của nó chứ không phải là quốc tế gì hết. Thì tàu chiến của Hoa Kỳ vẫn đi ngang đó như thường. Nó không dám làm gì hết. Nó có dám tấn công không? Nó tấn công là cuộc chiến sẽ nổ ra liền.
Dạ,
và
vâng.
Cô biết hay nổ ra liền đó là sẽ tấn công vào lục địa liền chứ không có đơn giản đâu. Bởi vì đó hồi đó giờ Hoa Kỳ cũng muốn tấn công lắm nhưng mà không phải là người nổ phát súng đầu tiên.
Đúng rồi. Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Thì thưa anh, trong khi đó thì ông Biden có kế hoạch nói chuyện với ông Tập Cận Bình vào cuối tháng này. Ông Biden nói với các phóng viên là ồ, tôi nghĩ là tôi sẽ nói chuyện với chủ tịch Tập trong vòng 10 ngày tới. Nếu mà có cuộc gọi như thế đó thì được nói đến từ lâu giữa hai nhà lãnh đạo mà lần đầu tiên trong vòng 4 tháng sẽ đến vào thời điểm quan trọng trong bối cảnh căng thẳng về Đài Loan. Và khi chính quyền Biden cân nhắc cái cắt giảm thuế nhập cảng đối với hàng hóa từ Trung Cộng để giúp giảm áp lực lạm phát đối với người tiêu dùng ở Hoa Kỳ, thì theo anh á, có phải là Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Joe Biden mọi chuyện hơi kỳ quặc phải không ạ? Coi như là cách bỏ áp đặt thuế với Trung Cộng rồi có giảm sự lạm phát hay là sự khủng hoảng thiếu hàng hóa cho người Mỹ chăng thưa anh?
Bởi thật sự thì vậy cô nói đúng là cái chuyện mình thấy không kỳ lạ.
Kỳ bởi... gọi là weird đó. Tiếng Mỹ mình gọi là weird đó không anh?
Cái quá tệ thì bởi cô thấy ông là đưa giờ ra những cái chuyện mà nó sai trái hết á. Thì vì chẳng hạn thật sự mà lúc mà tổng thống tung áp thế này là bởi vì lúc đó cô nhớ một cái thương lượng, một cái hiệp ước là phạt hay là tất nhiên là giờ đó nếu mà Trung Cộng bởi vì đây là tổng thống tôi muốn quân bình mậu dịch, tất nhiên là cái làm sao mà khi mà Trung Cộng bán bao nhiêu thì phải mua lại Mỹ bao nhiêu, thì giờ tổng thống phần A nó phải kêu thực hiện là giờ bên đó là lúc có tổng thống tôi muốn giúp cho cái ngành nông nghiệp của mấy cái nông dân của Hoa Kỳ đã buôn bán những sản phẩm đó, thì bên kia hứa để mua những sản phẩm đó, nhưng mà trong khi đó hứa mà không tới nay chưa thực hành, thì giờ ông này nó đi giảm thế cứ như là đầu hàng, bởi vì một người một quốc gia ký hiệp ước đàng hoàng, nghe không? Mà giờ đã không thi thành hiệp ước đó, rồi giờ anh nó đi bỏ thế, thành cái chuyện mà bỏ thế này thì cái nhiều cả trong đảng Dân Chủ với Cộng Hòa cũng phản đối nữa, chứ không phải đừng nói chỉ Cộng Hòa. Nên có một số người là gọi đảng bên đảng Dân Chủ về phần người gọi là ôn hòa, trung dung trong đảng Dân Chủ, họ cũng cho là cái điều này là sai. và cũng như các bạn nên chia, bà cũng cho này là sai. Yeah. Thành thử ra cái quyết định của ông này là, cô nói là quê đó, đúng là quê đó, không có đúng nghĩa là sao đó. Yeah. Thì cái này ông dự tình mà dự trù mà ông nó gọi, ông nó nghĩ rằng là để mà giảm thế cho nó rẻ lên là, thì là sẽ giảm lạm phát. Thì cô biết theo cái mà một này mà hồi tổng thống của tổng thống Trump đó là để áp thế trên cái này là 370 tỷ hàng hóa mà nhập khẩu từ Trung Cộng, để được khi nào mà họ thực hiện cái hiệp ước mà để họ mua nông phẩm của Hoa Kỳ đó đúng tiêu chuẩn đó, thì cái này sẽ hủy bỏ cái này, cái thuế này. Nhưng mà trong khi họ không thực hành mà tới ngày hôm nay ông này nghĩ rằng là giảm, để giảm thế để mà giảm lạm phát, thì điều đó nó sai lầm. Cũng giống như là ông đã từng đưa lên nhiều giải pháp để giảm phát, chẳng hạn giống như là nào giảm thế xăng, trong khi đó đáng lẽ là cần phải cho để tăng sản xuất, cho ta khai thác để mà đáp ứng được cái nhu cầu, thì ông không cho. Yeah. Ông biểu bơm điều chăng mau đau bơm, rồi cái lại đi cầu cứu, nghĩa là đi qua bên Trung Đông để gặp bên Saudi Arabia để mà yêu cầu năng lượng, thì lại lúc đó lại sợ cái đám mà thổ tả bên đây nói ổng là đầu hàng, thấy không? Nó đầu hàng bên kia, thì lại ông có thể đặt vấn đề là trách nhiệm của ông thái tử mà đương điều hành đất nước, là trách nhiệm vụ mà phóng viên của tờ Washington Post bị sát hại ở tòa khổ Nhu Kỳ, thấy không? Thì từ đó từ kết quả là như anh em mình từng trước đó, kết quả thì nghe người ta ghét quá thì người ta không thèm tăng sản lượng, thì tất tất nhiều không, bởi vì cái lúc nào cần nhúng giường là phải nhúng giường, nghe không?
Dạ,
để
rồi.
Cần thì cái làm rõ là ngân thành đốt cuộc cung cuộc mặt đi về không thất bại, thì tới cái chuyện này nữa, thì đó do đó mà cô biết cái vụ mà bầu cử tới 2024 thì tại đa số tổng đại chủ là muốn ông Joe Biden là phải rút lui để họ đưa ra những người mới, những người trẻ hơn cho họ, không thể chấp nhận ông chê nó ông này là vừa già mà vừa lú lẫn, chính là trong nội bộ đảng dân chủ.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều đã chia sẻ. Thì thưa anh, một số chuyên gia phân tích cho thấy là đảng Cộng Hòa trong cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022 đó là thu hút rất là nhiều ứng cử viên đa dạng hơn bao giờ hết so với nhiều thập niên qua, nhằm tiếp cận với các cử tri gốc thiểu số để giành lại quyền kiểm soát lưỡng viện quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 sắp tới. Thì xin anh phân tích và nhận định sự kiện này như thế nào thưa anh?
Thưa cô, thì đúng như cô nói đó, thì trong thời kỳ gọi là hậu Trump đó ha, dường như đảng Cộng Hòa đang bắt đầu nắm lấy một chiến lược mới, mà một chiến lược mà bao gồm hỗ trợ các ứng cử viên thiểu số và nữ giới để thu hút cử tri nhiều hơn. Vì vậy đảng Cộng Hòa đang nỗ lực trẻ trung quá và đa dạng quá cái thành phần lãnh đạo của đảng Cộng Hòa. Trước thường thì đó người ta bị chỉ trích cho rằng là cái đảng Cộng Hòa là thượng tôn gia sáng của những người đàn ông già, thấy không?
Yeah.
Đó, thì làm cho sự cằn cỗi hàng ngũ lãnh đạo đảng Cộng Hòa. Thì thật sự anh có đi sinh hoạt trong đảng Cộng Hòa địa phương này thì cũng thấy thành phần mà lớn tuổi không, cái giới trẻ không có nữa, bởi vì không có một cái tàu chịu áp lực đó. Thì giờ đó qua cái khi mà tổng thống Trump này đó ha, chiến lược của tổng thống Trump đó ra rồi đó, thì bây giờ đó thay đổi để mà họ lôi kéo cái thành phần trẻ mà giàu hơn và cũng như gốc người thiểu số và nhất là nữ giới.
Dạ, không? Vâng.
Thì bởi vì hồi đó giờ cô biết cái nữ giới đó, cái nữ giới với cái phần gốc thiểu số chiếm tới 51%, và trong khi cái đàn ông da trắng thì được có 30%, mà cái số mà phần trăm mà họ cái thành lãnh đạo trong lưỡng viện quốc hội họ chiếm tới 72%, thấy không? Thành thử ra bây giờ đó đã có một cái phong trào là phải trẻ trung quá và cũng đa dạng quá đó. Thì cái phần hồi nãy anh nói người da trắng trong kia đó thì kể nó là đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa đó, thấy không? Nó thành thử ra bây giờ đó thì hồi trước bên đảng dân chủ thì họ cũng có du di hơn mà đưa thằng mà da đen này vô, nhưng mà cái lần này đó thì bên đảng Cộng Hòa là đã không phải là chỉ đột phá đâu, mà đây là một cái đường trường họ đã đi từ lâu, họ nhìn thấy từ bắt đầu từ cái nhiệm kỳ đó, ngay cái đầu của Tổng thống Trump, và họ đã chú ý trên cái lĩnh vực này, họ đi từ để xây dựng. Thì tới ngày hôm nay đó thì cái số này đã đưa ra, thì do cái kỳ mà bầu mà giữa như cái primary trong nội bộ được con quà đó, thì cái thành phần này cũng đã nhiều hơn, là gấp đôi cái hồi năm 2020. Thì đầu về cái này nó không phải chỉ nói về ở dân bử liên bang đâu, mà nó cả tới những cái cơ sở hạ tầng mà người ta coi thường nhất á, đi bầu cử đó là kể như cái khu học chính. Thì có biết cái hiện giờ đó là những người giới nữ giới nhất là gọi là cái phong trào mà của cái những người mẹ đó, thì các bậc cha mẹ thấy rất là thất vọng vì chính sách phải che mặt cấm cửa trường học giảng dạy bằng những công bằng mà xã hội lý thuyết chủng tộc phê phán tư tưởng đó, đã khá nhiều vấn đề đó họ thấy đó là rất là tổn thương cho những cái chương trình học như chẳng hạn giờ học toán tiếng Anh, bởi vì khi giải cái đó vô đương nhiên cái giờ phải giảm bớt cho rồi. Thành thử họ thấy rằng hồi đó giờ họ bỏ ngỏ đó, thành thử ra giấc giờ đời đời đem phong tàn này đó là họ mấy bà này đã xung phong để mà đi vào trong cái cuộc tranh cử vào những chức vụ nhỏ nhất ở dưới đó là khu học chính, rồi tới những cái thành phố và tiểu bang là trung bang là bắt đầu nhắm vào một việc căn bản đó, và chỉ thành phần trẻ mà tham gia vào những chức vụ địa phương này đó là coi như là để tập sự vậy đó, để rồi đào tạo số lãnh đạo cho đảng Cộng Hòa trong tương lai lên tiểu bang, lên liên bang. Đó là cái hình thức này đó. Thì theo cái dịch vụ nghiên cứu của Quốc hội cho thấy đến ngày 22 tháng 6 này đó, thì cái độ tuổi trung bình mà của cái thành viên hạ viện Hoa Kỳ là 58.4, là cái cộng già cộng trẻ lại đó là cái mức đó, và độ trung bình trên thượng viện là tới 64.3. Thì về mấy bên đảng Dân Chủ thì cao hơn Cộng Hòa, bởi Cộng Hòa đã có âm thầm trên đó thì nó còn trẻ hơn, là chỉ có 58 thôi, thay thường viện là 64 thì đó là 58. Thì trong bối cảnh mà để thay đổi mà những người trẻ đó, để ngày hôm nay đó thì người trẻ đó am hiểu giỏi hơn về cái công nghệ, ví dụ như internet hay về kia không đó, thì để họ bắt đầu tham gia vào cái chính trường để chuẩn bị cho cái nhìn về Washington. Thì cái chu kỳ mà hồi năm 2020 thì như đã nói đó, là cái số người đàn ông da trắng của 3% chiếm tới 62% về quan chức về quốc hội cũng như tất cả các cơ quan lập pháp bất cứ tiểu bang. Thì bây giờ đó cũng như là thống đốc, là thị trưởng, cảnh sát trưởng, giám đốc trường học, thấy không? Thì bây giờ đó là cái người phụ nữ họ có một phong trào, nhưng mà anh nói đó, để mà họ tham gia vào những chuyện đó. Thì hiện tại bây giờ những cái ứng cử viên mà gốc Tây Ban Nha mà có Cộng Hòa đó, họ đã cũng tham gia nhất. Thì cô nhớ cái cô lần mà mình đề cập tới cô, cái một cô mà lo mà đỡ cái đơn vị 34 của Texas, thấy không? Đó là coi như cái phong trào đó lên. Thì hiện tại giờ cái ủy ban Cộng Hòa đó, họ cho rằng là hiện giờ đó có 81 ứng cử viên đảng Cộng Hòa người da đen, thấy không? Wow. Phải hai khu vực, và cũng như là liên giờ cái người mà gốc Tây Ban Nha đó là có 18 người ở tranh cử ở tiểu bang New Mexico và Texas. Thì cái tài số này nó tăng lên để cho họ nhắm vào những gốc thiểu số. Thì cô nhớ chẳng hạn giống như ở trên Virginia thì có người một cái ông đại tá mà
Cao Hùng
đó ha, yeah. Đó là cũng gốc Việt đó. Thì cô thấy tại sao mà ở đó mà ông đã chiếm được một cái số phiếu đông, thì đó này nằm trong cái chính sách đó, trong cái chính sách đó, do đó mà hỗ trợ họ muốn lôi kéo trong cái những người mà gốc thiểu số đi vào trong chương trình này. Đó là một cái chính sách chung Cộng Hòa mới lọt, chứ không phải chuyện đương nhiên mà Cao Hùng tự nhiên trong primary mà để có chiếm một số cao hơn bao nhiêu cái ứng viên kia khác, có thấy không? Đó thì đây là, và đó là mình phải nói rằng là đây là một nỗ lực mới mẻ và có sự phối hợp nhiều hơn để tiếp cận cái cử tri da đen và cử tri gốc Latino và gốc thiểu số khác. Thì thực tế thì chúng ta thấy là cái kỳ này là ứng cử viên da đen tranh cử kỷ lục, cho thấy rằng đảng có thể đi đúng hướng, đảng và đưa đúng hướng. Vì vậy thì mà anh thấy đó là mình phải nói là một điểm rất là lạc quan.
Dạ vâng.
Vậy những cái những anh em trẻ mà gốc Việt mình đó thì đây cũng cơ hội trong thời gian này đó là nên là ví dụ học kỳ này không kịp thì nhớ năm 2024 cũng phải là để tranh cử, thì đây là cái chính sách của Đảng Cộng hòa đã thay đổi, thì mình biết cái dòng xoáy gì đó là mình biết bước vào đó thì mình có cơ hội mình vươn lên để mình có thể thay đại diện tiếng cộng đồng của người Việt, thấy không? Thì
dạ vâng.
Trong cái thời đại này anh nghĩ rằng Đảng Cộng hòa có vẻ nghiêm túc trong việc tiếp cận với cử tri thiểu số, điều này rất là đáng khích lệ, đó là cái điều mà mình nhìn thấy của đó, không?
Dạ vâng.
Thì
cảm ơn sự nhận định vừa rồi của anh. Dạ, rất là hy vọng điều đó, và đang trên đà thì ngay cả Arlington vừa rồi cũng có một ứng cử viên vô chức nghị viên cũng đã đậu, đó là người Việt Nam mình. Nói chung lại là từ từ những cái cử tri gốc thiểu số, như anh nói là nếu mà mình ra cái ứng cử để mà đại diện cho tiếng nói cộng đồng của cái người thiểu số của mình á, ở tại xứ Hoa Kỳ này cũng là điều tốt anh ha.
Dạ đúng vâng. Tốt cô, mà dạ ra đây vâng. Là cơ hội chứ chẳng hạn hồi trước đây đó cái nhìn của mấy người Đảng Cộng hòa Đảng Dũ nó không có nhìn thấy như vậy, thấy không?
Dạ
mà
vâng.
Đây đã có cơ hội tại đây biết bắt lấy mấy thành phần trẻ, nó bắt lấy trong cơ hội này để mình ra, bởi vì thật sự cái số cử tri của người Việt mình đâu có đông.
Dạ vâng.
Mà chỉ là có cái phiếu của cái bên cái người Cộng hòa Đảng đó họ ủng hộ thì mới đắc cử được, thành bây giờ họ đun mở vòng tay thì mới nhào vô liền, đừng có chần chờ.
Dạ vâng, nhào vô liền đừng chần chờ. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ vâng, thưa anh, thì ông thượng nghị sĩ Joe Manchin, đảng viên Đảng Dân Chủ, nhưng mà ông thường chống lại các dự luật cực tả của Joe Biden và Đảng Dân Chủ tại Thượng viện trong suốt thời gian ông Joe Biden cầm quyền tới nay. Và nếu mà không có sự chống đối của thượng nghị sĩ Joe Manchin này á, thì các luật lệ cực tả, các dự luật chứ cực tả như là Build Back Better đã phung phí hàng ngàn tỷ Mỹ kim vô tội vạ của Đảng Dân Chủ đã được thông qua, thì sự lạm phát bậc giá leo thang còn tồi tệ hơn bây giờ rất là nhiều. Thì tại sao ông cái thượng nghị sĩ Joe Manchin này lại không trung thành một cách mù quáng giống như các đồng nhiệm Đảng Dân Chủ của ông ấy? Lý do sâu xa nào thì xin anh phân tích và nhận định sự việc này đi anh.
Có việc quý khán giả cũng biết đó, thì thứ nhất á, là cái tiểu bang West Virginia là tiểu bang Cộng hòa.
Dạ vâng.
Với đa số cử tri bảo thủ, thấy không? Giống như là cái tiểu bang tới khác của mình vậy đó. Vì vậy mà những ứng cử viên Đảng Dân Chủ ôn hòa mới có cơ hội đắc cử, còn những thành phần mà gọi là cực tả thì đừng không có cơ hội để mà đắc cử ở các tiểu bang này đâu. Cũng cô Tây Sang, cô thấy mấy dân biểu mà ở cái tiểu bang này đó thì họ muốn đắc cử đó thì họ cũng phải có sự nước ôn hòa, họ phải đặt cái quyền lợi cử tri của tiểu bang mình chứ không phải là trung thành theo chính sách của Đảng Dân Chủ tại Washington DC, thấy không? Thì giờ ông thượng nghị sĩ Joe Manchin này đó của West Virginia đó cũng giống như thượng nghị sĩ Floyd Benson của Texas chúng ta trước đây, thì cô nhớ ông thượng nghị sĩ cố thượng nghị sĩ mà Floyd Benson đó, thì ổng là Đảng Dân Chủ nhưng mà ổng là thuộc là người mà ôn hòa trung dung, biết đặt quyền lợi của cử tri mình trên quan điểm của Đảng Dân Chủ tại Washington. Nó nhờ vậy mà ông đã đắc cử hồi năm 1971 và tiếp tục tái đắc cử 3 lần cho tới năm 1993 đó, thì ông mới về hưu vì lý do sức khỏe.
Yeah.
Lúc đó mới có, thì trường hợp của ông thượng nghị sĩ Joe Manchin này cũng giống như vậy đó, ông là Đảng Duy Dân Chủ ôn hòa trung dung, đặt được quyền lợi quan điểm cử tri của tiểu bang West Virginia trên quyền lợi của Đảng Dân Chủ tại DC. Thì ông Manchin này là sinh ngày 1947 đắc cử thống đốc của tiểu bang West Virginia là 2005 cho đến 2010. Thì trong một cái cuộc bầu cử là đặc biệt đó, bởi vì khi đó là ông thượng nghị sĩ Robert Burke chết năm 2010, thì ông Manchin này ông mới ra ông tranh cử, thì lúc đó ông đắc cử 61%. Thì tới đến năm 2018 đó thì ông tái đắc cử thì lại dưới 50%. Thì cô có biết lý do là sao không? Rất là nhỏ vậy không?
Dạ.
Thì ông này suýt cái là thất cửa luôn đó, là bởi vì lúc đó ông đã bỏ thờ, bỏ thăm để mà luận tội tổng thống trực. Thấy không?
Dạ.
Thành thử ra hai ngữ thì ông suýt ông rớt rồi. Thấy không? Đó, thành đó bởi vì đây là cái tiểu bang Cộng Hòa mà ổng đi làm theo cái những cái chuyện là của đảng Dân Chủ mà không đúng đó là coi như là săn phù thủy đó, bởi vì đó là hồ sơ giả, thấy không?
Yeah.
Nó thành thử ra đó là lý do tại sao bây giờ mà ổng không dám là đi khác với chính sách của đảng, mà ổng phải đi khác với cái nguyện vọng của tri. Thì cái vết gì nha này á, là cái tiểu bang về Quảng Mỏ và những cái năng lượng quá thạch, mà cái chương trình mà của tổng thống Joe Biden này đó thì quá tả, mà ông muốn là về kiểm soát về khí hậu, mà kiểm soát khí hậu thì bước cái là những thuế rất là gắt gao, chỉ chẳng hạn có những thời Obama có những cái luật mà muốn cấm không cho khai thác cái than đá, có thấy không, nói rằng làm là ô nhiễm không khí, thì đó nếu làm vậy là thiệt hại cho cái những cái công ty mà kỹ nghệ ở tại tỉnh bang này, mà hãy nếu thiệt hại vậy đó thì đây sẽ thất nghiệp, mà thất nghiệp này thì đương nhiên là cử tri là mất rớt, thì do đó mà chính khi những chính sách này đã phản đối thì bắt buộc ông phải đứng về mé cử tri quét đi nha, để mà bảo vệ cái ghế ông hơn là vẫn ấy. Tại sao mà ông đi cô như cô nói không trung thành với cái đảng đó, thì bởi vì nếu ông trung thành đó thì chắc chắn là cái ông sẽ kỳ tới ông sẽ rớt thôi, thành ông phải bảo vệ cái ghế ông, phải đi theo đúng cái ý muốn của cử tri của tiểu bang quét đi nha.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã phân tích cũng như là nhận định về sự việc này, và thời gian cũng không còn nữa. Hạnh Dung rất cảm ơn anh đã dành thời gian cho cái buổi hôm nay, cũng như cảm ơn tất cả quý khán giả đang theo dõi của đài. Một lần nữa trước khi nói lời tạm biệt, Hạnh Dung kính chúc anh thật nhiều sức khỏe, niềm vui và an lành. Xin mời anh.
Rồi, cảm ơn cô Dung và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần hội luận hai anh em chúng tôi. Và xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, kính chào anh. Vâng, thưa quý vị, sau phần quảng cáo thương mại, chương trình của chúng tôi sẽ đến tiếp tục trong chốc lát. Xin quý vị vẫn giữ làn sóng của đài. Xin cảm ơn.